Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thích nhận hay là thích cho? Cho hay là nhận? Cho họ ngồi đó đi. Họ ngồi đừng đi, đi đâu có sao đâu. Cho ngồi trên này này. Nhận hay cho? Cho hay nhận? Vì ai thích nhận giơ tay. Này, trả lời thật lòng nha, đừng có giả vờ. Tôi nói là chỉ có một là cho hay là nhận. Vậy thì ai thích nhận giơ tay. Giơ cao ta lên sợ gì. Ai thích nhận giơ tay. Ai thích nhận giơ hai tay rồi. Mạnh dạn lên rồi, thích nhận giơ tay lên. Rồi, vỗ một tràng pháo tay. 1, 2, 3. Rồi, cho những người thích nhận. Bây giờ ai thích cho giơ tay. Thích cho giơ tay. Giơ cả hai tay lên coi. Vỗ một tràng pháo tay. 1, 2, 3. Để chúng ta hallelujah. Mình có mấy tay? Hai tay. Hai tay thì một tay đưa ra để nhận hay cho? Cho hay nhận? Muốn cho hay cho, muốn nhận thì nhận. Nhưng mà nếu tay này cho thì tay kia nhận, nếu tay này nhận thì tay kia cho. Không có được hai tay đều vơ lấy nhận hết vào. Thưa anh chị em, có nhiều người lúc nào cũng đưa hai tay ra mà chỉ để biết vơ vào, biết nhận vào mà không biết cho đi. Thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta là đấng mà đến trần gian này cho chúng ta, cho rất nhiều mà nhận không được bao nhiêu. Ngài cho cái gì thưa anh chị em? Chúa của chúng ta cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta cái gì? Hơi thở có không? Anh chị em, nếu mà có thì anh chị em cầm cuốn sách kia lên có nha. Thử coi là mình đếm coi bao nhiêu thứ mình đã nhận từ ơn của Chúa. Hơi thở có không? Rồi sức khỏe có không? Nhà cửa? Tiền bạc? Xe hơi? Có không? Ủa sao lại không? Khó quá hả? Không phải, tôi nói là người có những người có xe hơi mà lại tưởng rằng đó là xe của mình, mà không biết rằng đấy là mình nhận từ nơi Thiên Chúa. Có những người như vậy. Cho nên tôi mới nói rằng bên chiêm thứ hỏi coi những cái gì mà mình nhận từ nơi Chúa. Vừa nói xe hơi, dạ không có. Chúa bảo mày không có, thôi ta không cho nữa. Nhận không? Không nhận thì làm gì mà Chúa cho được. Mà Chúa cho mình không nhận, Chúa cũng chẳng làm gì được. Cho nên là Chúa cho thì con nhận. Cái gì con cũng nhận. Vui con cũng, khỏe con cũng, giàu con cũng, tiền con cũng, đau ốm bệnh tật con cũng. Ngon, 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 ngon. Trong người trong hóa tay rồi, hay quá. Rồi nghèo túng con cũng, vui cười con cũng, đau khổ con cũng, cái gì con cũng. Vì tất cả là hồng của Chúa, tất cả là hồng ân. tất cả là hồng ân của Chúa. Và nếu mà như vậy thì mình thấy nó vui lắm. Nếu mà như vậy thì mình thấy rằng cuộc sống của mình tất cả đều là hồng ân, tất cả đều là hồng ân. Và trong bài đọc một thư thứ hai Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto trong ngày mùng 10 tháng 8, Giáo hội Kinh Thánh Lorenzo Phó Tế Tử Đạo, Thánh Phaolô nói như sau: Thưa anh em, tôi xin nói điều này, gieo ít thì gặt, gieo nhiều thì gặt, gieo ít thì gặt. Rồi bây giờ anh chị em cầm cái cuốn tập san đó, cầm cuốn tập san, cầm cuốn tập san, được chưa? Rồi khi tôi nói gieo ít thì chúng ta gặt ít là quạt sang cho người bên phải, trời nó mưa nhưng mà mưa sóng nó lại nóng, gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Bởi anh chị em mà càng quạt cho người bên phải bao nhiêu thì rõ ràng là mình càng quạt người bên phải thì bên trái mình càng mát. Thế giờ mình gieo ít, mình quạt hai cái, người ta cũng quạt cho mình hai cái. Mà mình dám quạt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì mình cũng nhận 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy chưa? Rõ không? Gieo ít thì... Thằng bên kia không có chịu làm gì, cứ ngồi nhìn là sao? Nhớ đây, sách đâu? Tất cả đều làm hết vậy. Ai cũng có tập san hết mà sao đâu giấu đâu hết rồi. Người đặt tay đều có tập san hết mà. Đâu hết rồi, cất đi gì đâu hết rồi. Má lên, cầm lên. Nhớ lên, nhớ lên, nhớ lên, tập san giờ mẹ đi với Chúa. Cầm hết lên. Không có thì lấy cái quạt trên tay. Không có thì quạt tay nha. Gieo ít thì quạt sang cho người bên trái, quạt sang cho người bên phải đó. Gieo ít thì gạt ít, quạt sang cho người bên trái. Gieo nhiều thì, bây giờ anh chị em thử quạt cỡ được bao nhiêu. Gieo ít thì vì gặp tít là mình quạt một cái thôi. Gieo ít thì gieo nhiều thì gieo ít thì, mà thấy không, rõ ràng mình quạt hai cái thì người ta cũng quạt cho mình hai cái. Mình gieo ít thì gạt ít, gieo nhiều thì liên tục. Ta quạt liên tục cho người ta, mình gieo bao nhiêu thì mình gặt được bấy nhiêu. Mình gieo cái gì thì mình gặt cái đó. Mình gieo niềm vui thì mình gặt được niềm vui. Gieo nụ cười thì gặt được nụ cười. Gieo âu sầu thì cũng gặt, gieo hận thù thì cũng gặt. Gieo cái gì thì, gieo ít thì, gieo nhiều thì. Đó, phấn khởi, bên kia chả chịu làm gì, cứ cuối cùng ngồi chơi. Phải làm, nghe lời của Chúa mà không làm giống như là người ngu khờ xây nhà trên cát. Cho nên anh chị em đến đây nghe lời của Chúa thì mình làm ngay tại đây để nó nhớ, và mình lặp đi lặp lại lời Chúa như vậy để nó không quên. Nhớ nha, gieo ít thì bên kia như cao như quạt, bên kia không có chịu dơ, không có làm gì hết trơn. Dơ lên rồi tất cả bên kia à, dơ lên coi. Gieo ít thì gieo nhiều thì gieo cái gì thì gieo niềm vui thì gặt, gieo buồn sầu thì gặt, gieo méo mó thì gặt, gieo tròn chính thì gặt, gieo cái gì thì gieo cái gì thì gieo lòng thương xót thì gặt, gieo tình yêu thương thì gặt. Cho nên thưa anh chị em đến đây, chúng ta nhận một tay, chúng ta nhận được lòng thương xót của Chúa, còn tay còn lại ta gieo vãi lòng thương xót về, nó vui lắm thưa anh chị em, nó vui lắm. Tự nhiên cảm thấy thoải mái, cảm thấy nhẹ nhàng. Và Thánh Phaolô nói rằng là mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình. Lòng mình như thế nào thì mình cho như thế đó, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng. Thế giờ anh chị em đến đây, chúng tôi mời gọi anh chị em đóng góp chia sẻ bác ái cho người nghèo. Vì ngày 21 tháng 8 này chúng tôi sẽ đi xuống dưới vùng Long An, đi đến 4 điểm để tặng quà cho những người nghèo, phát học bổng cho những em học sinh và thăm viếng những người khuyết tật. 4 nơi, đi từ sáng cho đến trưa, để 4 địa điểm ấy khoảng là 800 phần quà. Vì vậy mà anh chị em được mời gọi là hãy đóng góp, hãy chia sẻ, hãy cho đi, nhưng một cách vui vẻ, chứ không miễn cưỡng cho là do quyết định của lòng mình. Chiều hôm nay đáng lý là tôi ăn một tô phở 50.000, có tái nạm gầu vè, thêm tí nước béo và hai trái trứng nữa. Nhưng mà hôm nay lòng của tôi quyết định là tôi chỉ ăn một ổ bánh mì 10.000 mà thôi, hay là tôi chỉ ăn một củ khoai lang 3.000 mà thôi. Cứ như thế là chúng tôi làm công việc. Đấy là gì? Cho đi một cách tự nguyện, không miễn cưỡng, không buồn phiền, không khó chịu, vì đó là tự quyết định của lòng chúng tôi. Và mỗi tháng chúng tôi đều có những chuyến bác ái công tác như vậy, và hàng ngày cũng có những con người khó khăn đến, gặp những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi cũng chia sẻ cho họ. Rồi những nơi mà bị sạt lở chẳng hạn, tự nhiên 5-6 căn nhà nó sạt lở, cần phải cứu đói là chúng tôi phải chạy đến cứu liền. Và đang mong ước là có được cái nhà vĩnh sinh, vĩnh nhà vĩnh sinh lòng thương xót, để cho những anh chị em có những người chết mà không có nơi để quàn quan tài, chúng ta đến đây vĩnh sinh lòng thương xót để chúng ta quàn ở đó. Thì thưa anh chị em, chúng tôi mời gọi anh chị em đóng góp. Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa
yêu.
Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa
yêu.
Và lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện. Anh chị em dám tin điều đó không? Dám tin rằng là Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ. Và rõ ràng ở đây, mỗi ngày cả bao nhiêu những người làm chứng là Chúa ban cho người này ân huệ này, người kia ân huệ kia, mà chúng ta thấy là không có ai giống ai cả. Bao nhiêu người làm chứng là bấy nhiêu ân huệ khác nhau, bấy nhiêu hoàn cảnh khác nhau Chúa tuôn đổ ơn xuống trên anh chị em. Cho nên lời Chúa nói và Chúa thực hiện, Chúa có quyền tuôn đổ xuống trên anh chị em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt. Thấy chưa? Được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện. Tôi có đầy đủ mọi thứ, mọi mặt, và tôi còn được dư thừa mà làm việc thiện. Theo như lời đã chép, kẻ túng nghèo người rộng tay làm phúc, đức công chính của người tồn tại muôn đời. Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. Chúa là đấng cung cấp hạt giống cho người gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh chị em gieo. Anh chị em dám tin thác vào Chúa không? Dám tin thác vào Chúa thì Chúa ban dư dật cho mình, mà còn lại có dư thừa để làm mọi việc thiện nữa. Tin không?
Tin.
Tin không?
Tin.
Anh chị em có dám tin không?
Tin.
Sáng nay tôi gặp một người ở bên nước ngoài về. Người ấy nói với tôi rằng: thưa cha, con cảm ơn cha. Cảm ơn cha vì, thưa cha, con mới biết được lòng thương xót Chúa 6 tháng nay thôi. Hồi xưa đó là con ở bên nước ngoài, con sống, con làm nhiều tiền lắm, tiền quá trời là tiền. Mỗi lần về Việt Nam là đem một cả rổ tiền đi mà tiêu xài, con tiêu xài phung phí. Và con nghĩ rằng đấy là do tiền của con làm thì con có quyền tiêu, và con cứ tiêu xài như vậy, con chả biết gì đến lòng thương xót, con cũng chả biết gì đến thực hành lòng thương xót. Nhưng mà rồi Đến lúc Chúa lấy đi hết tất cả, bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu siêu thị mất hết, con hoàn toàn trắng tay, gia đình cái đổ vỡ hết. Lúc đó thì tình cờ con mới lên trang web tinthac.net, con mới nghe được những bài giảng về lòng thương xót, nghe được những chứng nhân lòng thương xót. Lúc đó con mới bừng tỉnh, có 6 tháng này con mới bừng tỉnh lại. Và Chúa ban ơn cho con là chỉ trong một thời gian ngắn, những cái gì mà Chúa đã lấy đi, Chúa lại ban lại cho con. Bây giờ con có 2 cái siêu thị, 1 cái công ty ở bên Đức, mà là một người phụ nữ mà quản lý hết tất cả được như vậy, và còn giúp về được cho gia đình của con. Như anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, con giúp. Và con thấy rằng nó vui. Vui vì ngày xưa con không biết cho đi, vui vì ngày xưa con cứ nghĩ rằng đấy là tiền của do bàn tay công khó và khả năng khôn ngoan khéo léo của con. Nhưng bây giờ thì con biết rằng không phải như vậy đâu. Bây giờ thì con biết rằng đó là ơn phúc mà Chúa ban. Bây giờ thì nghe bài giảng lòng Chúa thương xót, con biết rằng con chỉ là người quản lý thôi. Chúa ban cho con 5 nén thì con phải lời 5 nén, ban cho con 10 nén thì con lời 10 nén. Hôm nay con về đây, con tham dự mấy ngày ở đây, con thấy thứ nhất là xúc động. Xúc động vì cái vùng đất này nó quá nghèo mà thiếu thốn mọi phương tiện, nhưng người đến thì muôn vàn. Nó lạ lùng ở cái chỗ là thiếu mọi phương tiện, ghế thì không đủ, bạt thì không đủ che, nhà vệ sinh thì cũng thiếu, nước nôi cũng không có đủ cung cấp. Ấy mà người ta vẫn cứ kéo đến đây. Và con cảm nhận được rằng cái ơn huệ của Chúa ban nhiều lắm. Ví dụ bản thân con là người ở bên kia lúc nào cũng phải có máy điều hòa không khí, nóng cái là không chịu được. Vậy mà về đây con ngồi đây suốt từ trưa tới chiều mấy tiếng đồng hồ mà vô cái nhà bạt này vẫn không thấy nóng bức mà khó chịu, vẫn thấy dễ chịu được. Cái thứ hai là nhà vệ sinh đây không có đủ chỗ mà đi, cho nên là con thấy là con nhịn có thể từ 4-5 tiếng đồng hồ mà chả đi vệ sinh mà vẫn không sao. Và thứ ba nữa là con ngồi ở đây cái ghế, một cái ghế nhựa như thế này, còng xương sống như thế này mà thấy nó vẫn cứ thoải mái, nó không đau không mệt gì cả. Đó là chính bản thân con cảm nhận được điều đó. Và con thấy thương thấy thương anh chị em này, nhưng mà lại vui mừng vì anh chị em này đang được ban rất nhiều ơn phúc. Mỗi ngày con chứng kiến bao nhiêu ân huệ Chúa ban nơi những chứng nhân, và nhìn lại thấy rằng là phước cho con. Vì bây giờ con được biết đến lòng thương xót Chúa, và được biết đến lòng thương xót Chúa như vậy thì con cảm thấy rằng bây giờ con sống vui lắm. Là mình cho đi mà mình không có tiếc, mình cho đi và mình không có kiêu ngạo hãnh diện rằng đó là của tôi. Ngày xưa con cho cái gì con hãnh diện, đó tôi làm, đó của tôi, đó tôi, đó tôi, đó cái gì cũng tôi đó. Còn bây giờ thì con biết rằng con chỉ là người quản lý, chỉ là người đầy tớ mà Chúa dùng. Mày cầm cái can nước đưa cho thằng kia, mày cầm cái xe hơi tặng cho con này, mày cầm cái 10 tấn gạo cho cái nhà kia. Con chỉ là người dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, mà con đem đến mà con cảm thấy sướng. Sướng vì biết rằng đó là ơn phúc của Chúa ban, đúng như lời của Chúa nói trong bài đọc ngày hôm nay. Anh chị em nghe Phaolô bảo rằng là Thiên Chúa của chúng ta ban cho anh chị em dư dật mọi thứ và còn có dư thừa để làm mọi việc thiện nữa. Nếu mà mình rộng tay mình cho đi thì Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta. Và phải cho một cách tự nguyện, không miễn cưỡng, không cưỡng bức, không có o ép. Có những người anh chị em giáo dân về than: Chúa, tôi còn đóng góp mà con bị ép phải đóng góp. Cứ chiếu theo đầu nhà 5 gia người thì phải đóng là 5 triệu chẳng hạn, để xây cái này, để đóng góp cái nọ cái kia. Mà gia đình con nghèo mà đẻ con đông mà con cũng phải đóng góp 10 đứa thì đóng góp tới 10 triệu thì chết. Trong khi đó gia đình ông kia ông giàu quá có, mà ông cũng phải, ông chỉ đóng góp như vậy thì sao con chịu được. Cho nên có những người không chịu nổi phải bỏ trốn vào trong Nam này vì không có đủ sức mà đóng. Cứ tới mùa là lại thu lúa, thu thóc, y như là siêu cao thuế nặng. Mà trong giáo hội mà siêu cao thế nặng như vậy, FOS người ta phải đóng góp như vậy để xây cất, thì tôi thấy rằng là cái điều đó không hợp với lời Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay chúng ta nghe, nghe rất rõ. Chúng ta nghe rất rõ, và những người thực hiện, những người có trách nhiệm phải nhớ lời của Chúa mà thực hành cho nó đúng. Đó là gì thưa anh chị em? Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng. Vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống cho anh em, để anh em vừa luôn đầy đủ mọi mặt, vừa dư thừa mà làm mọi việc thiện. Điện bên kia nó bị tắt rồi. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là nếu mà mình dâng hiến như vậy, như là Thánh Lorenzo trong ngày mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay là phó tế tử đạo. Thánh Lorenzo là người mà Thiên Chúa dùng để làm chứng cho mọi người biết rằng đó là người đã cho đi. Lorenzo phụ trách cái việc mà quản lý của cải trong giáo hội và phân chia của cải cho những người nghèo trong giáo hội. Ngày xưa các tông đồ rao giảng, nhưng mà sau đó các tông đồ bảo rằng là bây giờ nếu mà như vậy thì ai mà lo cái phần rao giảng lời Chúa, nếu tôi cứ phải lo phục vụ chia của chia gạo, chia lo cho người nghèo. Cho nên bầu lên những phó tế để chăm lo cái công việc đó. Thì Lorenzo chăm lo công việc là quản lý của cải của giáo hội và phân phối tài sản ấy cho những người nghèo. Nhà vua không cho Lorenzo làm công việc đó. Nhà vua bắt Lorenzo tra tấn và phải đem nộp tất cả tài sản của giáo hội cho nhà vua. Thì Lorenzo nói rằng cho tôi 3 ngày để tôi đi tôi thu gom hết tài sản rồi tôi nộp. Mình là vua với quan tưởng như vậy là ngon lành, cho Lorenzo về. 3 ngày Lorenzo có bao nhiêu tài sản, quản lý tài sản của giáo hội, Lorenzo đem phân phát hết cho người nghèo, không giữ lại một đồng nào. Sau 3 ngày thì Lorenzo gọi tất cả những người nghèo, mù què, câm điếc, khuyết tật, rồi lầm lỡ, rồi thì già, neo đơn đủ thứ hết. Lorenzo tụ họp hết lại và vua truyền Lorenzo, đâu tài sản giáo hội đâu, đem nộp ra đây. Lorenzo chỉ nguyên một bầy người nghèo khổ nhếch nhác, tay xách nách mang, đây những người nghèo này là tài sản của giáo hội. Hallelujah. Chầm vỗ tay to lên, không thấy vui câu đó à? Những người nghèo này là tài sản của giáo hội. Những người nghèo này là tài sản của giáo hội. Anh chị em phải tạ ơn Chúa vì mỗi người chúng ta là tài sản của giáo hội. Những người nghèo là tài sản của giáo hội. Ông phân phối hết tiền rồi. Tài sản của giáo hội không phải là tiền bạc. Tài sản của giáo hội không phải là những dinh cơ nguy nga, lộng lẫy, sang trọng, mà xa cách đám đông, xa cách quần chúng. Không, tài sản của giáo hội không phải là cái đó. Vì đó là của thế gian, của Caesare thì trả cho Caesare, của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. Vậy thì mỗi anh chị em ở đây là tài sản của giáo hội. Anh chị em thấy sướng không? Sướng không? Có người người giàu còn hãnh diện rằng tôi đây là đại ân nhân, tôi đây là ân nhân, tôi xây nhà thờ này, tôi xây đền đài này, tôi xây cái nọ, tôi xây cái kia, và đi đâu cũng hãnh diện cho rằng mình là ân nhân. Không phải như thế đâu. Chỉ là người quản lý thôi, chẳng có gì mà hãnh diện, chẳng có gì mà vinh vang, chẳng có gì mà vinh váo, lúc nào cũng phải khắc tên mình vào đó. Không, nhớ rằng đó không phải tài sản giáo hội, mà tài sản của giáo hội là những con người nghèo khổ đây này. Và Thánh Phanxicô nói rằng là giáo hội không phải là cho người nghèo vì người nghèo, nhưng mà là giáo hội nghèo. Thánh Phanxicô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định như vậy. Giáo hội nghèo đã rồi mới giáo hội cho người nghèo, giáo hội vì người nghèo. Cho nên giáo những người trong giáo hội chúng ta sống nghèo như thế này, và đây là tài sản của giáo hội. Anh chị em đến đây thấy cái cảnh nó nghèo, thiếu thốn đủ mọi thứ, ăn thua cái gì đâu. Ơn phúc Chúa ban cho ta nhiều hơn tất cả. Sợ rằng khi mình có đầy đủ mọi phương tiện, có được nhà cao cửa rộng, có được mọi chỗ ngăn nắp, có được mọi thứ trật tự hết rồi, cuối cùng quay đi quẩn lại, tài sản giáo hội đâu rồi? Tài sản giáo hội đâu rồi? Có nghĩa là làm hết mọi thứ, nhà cao cửa rộng, đầy đủ mọi phương tiện, quay đi quê quẩn lại, ngõ Chúa ở cùng anh chị em. Có ai đâu mà họ thưa, họ về hết rồi. Họ thấy rằng đây giàu có, đây sang trọng, và những người nghèo mặc cảm không dám đến, không muốn đến, không thèm đến nữa. Họ lủi đi hết, cho nên nguy hiểm vô cùng. Tài sản của giáo hội là chính anh chị em. Cho nên mỗi người anh chị em đến đây chúng tôi vui lắm, chúng tôi trân trọng lắm, chỉ rất tiếc và thành thật xin lỗi là không gặp gỡ, không đón tiếp từng người anh chị em được, không lắng nghe từng tiếng nói của anh chị em được, vì chỉ có một mình không thể làm hết mọi việc được, không thể nào vừa bế em mà vừa lại nấu cơm được. Đã bế em thì không nấu cơm, mà nấu cơm thì không bế em, chứ không thể làm cả hai được. Cho nên phải dành thời giờ mà cầu nguyện, dành thời giờ dọn bài giảng và chia sẻ với anh chị em, thì không thể tiếp từng người được. Anh chị em thông cảm. Trời, con ở Bắc con mới vào con gặp cha, cha ơi, con ở bên miền Trung con mới gặp cha, cha ơi, con ở... Tôi nói thôi ra gặp Chúa đi cho nó chắc ăn, gặp tôi được cơn ních gì đâu. Tôi cũng là cái thằng tội lỗi như anh chị em, chứ có ra hồn ra phách gì đâu. Có người đến bảo rồi sao thấy cha mà con thất vọng quá, bảo sao vậy, tưởng cha quần áo đẹp chứ Giê-xu lúc nào cũng cứ quần đen, quần sà lọn với áo thun đi nhặt rác thế này thì còn ra thể thống nào. Bảo vâng, tài sản của giáo hội đấy thưa anh chị em. Mỗi anh chị em đến đây là tài sản của giáo hội. Cho nên nhà vua không chịu nổi và đem Lorenzo hành hình, đem lên cái vạc nướng, và Lorenzo phải nướng ở trên cái than hồng như vậy. Mà Chúa làm phép lạ là Lorenzo nướng một bên nóng như vậy. Lorenzo cười bảo ông ơi, lật sang mặt kia cho nó chín đều đi. Lý Hình đi lên lật mặt kia chín đều cho nó cháy đều hết. Và Lorenzo là tử đạo, đã sẵn sàng hiến dâng mạng sống của mình cho Chúa, cho đi mà không hối tiếc, và sẵn sàng bảo vệ tài sản của giáo hội là chính những con người ở trong giáo hội, những con người nghèo khổ, những con người nghèo túng, những con người ốm đau bệnh tật. Đây là tài sản của giáo hội mà Chúa trao cho chúng tôi. Nếu mà ai đến hỏi tôi rằng cha ơi, vậy thì tài sản của cha là cái gì? Có phải nhà thờ này không? Có phải đất đai này không? Bảo không, tài sản của tôi là chính những anh chị em đến đây hàng ngày. Mỗi người anh chị em là một kho tàng vô giá mà Chúa trao cho chúng tôi, để chúng tôi gìn giữ cái kho tàng ấy. Kho tàng ngồi trên xa lăn, kho tàng mù, què, câm, điếc, ốm, đau, bệnh tật, khuyết tật, đủ thứ hết. Đây này, chị lên đây, bế thằng bé lên cho người ta thấy một kho tàng của giáo hội đây này. Có ai dám nhận không? Đây, 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 rồi, đây, đứng lên, đứng trên này. Đây, anh chị em thấy không? Đứa bé cao lên. Đứa bé nó mấy tuổi?
8 tuổi.
Đứa bé 5 tuổi. Đây, tài sản của giáo hội đây thưa anh chị em. Mấy?
8.
8 tuổi. Nó con trai hay con gái?
Con trai.
Rồi, bế cao lên coi. Bế cao lên cho mọi người thấy coi. Cao nữa lên được không? Cao nữa lên được không? Đứng trên này. Đây thưa anh chị em, đứng trên này. Cái bình sữa mình cái dấu dấu gì, bình sữa có gì đâu mà dấu. Rồi bé lên đây, tài sản của giáo hội là một người mẹ với cái đứa bé mà nó 8 tuổi, nó bị bệnh gì con?
Bệnh teo não.
Hả?
Teo não, bại não.
Nói lên.
Teo não.
Bệnh nói láo hả?
Bị teo não.
Teo não rồi, bị bệnh teo não, nó không phát triển được. Đây thưa anh chị em, đấy tài sản giáo hội đấy. Anh chị em có dám thấy đây là tài sản giáo hội không? Hay là phải đẹp, phải giàu, phải sang, phải bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa mới là tài sản giáo hội, mà không thấy rằng là thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, cuộc sống tan 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 âm đau. Đấy là tài sản giáo hội đấy. Đây, cho tặng cho con một món quà của lòng Chúa thương xót nha. Cái máy 365 bài giảng. Con ở đâu?
Con ở Lâm Đồng.
Ở Lâm Đồng. Rồi con đến đây mấy lần rồi?
Con đến đây 2 lần.
Đến đây 2 lần. Con thấy gì sao?
Con thấy rất rất vui và được cộng đoàn cầu nguyện cho con của con được bữa nay. Con không khóc mà biết uống sữa chứ ăn cơm.
À, một đứa bé nó bị tiêu não, ngày xưa nó đến đây nó không biết gì cả, nó không biết uống sữa hả? Nó không biết là dạ. Gì nữa, nó bị hồi xưa trước khi đến đây cầu nguyện thì nó bị sao?
Dạ, nó khóc suốt, nó cứ uống thuốc nó mới ngủ được. Dạ.
Còn bây giờ?
Bây giờ thì nó ngủ được. Dạ.
Giờ nó ăn được?
Dạ, ăn được.
Ngày xưa là nó khóc suốt và nó không ngủ được, bây giờ nó ăn được ngủ được. Ăn được ngủ được là tiền, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo, vậy là bây giờ là ngon rồi. Hallelujah. Rồi, Chúa lành cho con nha. Rồi, bé. Chúa lành cho con nha. Nghe được không? Nghe được không? Nghe được nhưng mà nó không nói được. Nó đang nghe, nó hiểu nhưng mà nó không nói được. Rồi, Chúa lành cho con. Rồi, bây giờ mời rồi con. Cho đây con chia sẻ cho mọi người. Đứng đây con. Rồi, con tên gì?
Con thưa cha, con tên là Anton Phan Văn Khấn.
Anton gì?
Anton Phan Văn Khấn.
Con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 14 tuổi.
Rồi, bây giờ con cầm cái gì đây?
Con cầm con heo.
Để làm gì?
Để cha làm việc bậc ái. Đây là để cha làm việc bậc ái.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta vừa nói là cho một cách tự nguyện, cho một cách hiến dâng, thì hiến dâng một cách vui vẻ thì được Chúa chúc phúc. Một em bé 14 tuổi mà mang cái con heo. Rồi, con heo này con để dành trong bao lâu, nuôi nó bao lâu rồi?
Con nuôi lâu rồi.
Bao lâu, mấy tháng, mấy năm?
Khoảng 3 tháng rồi.
Khoảng 3 tháng rồi, nuôi lâu rồi mới khoảng 3 tháng rồi. Bây giờ con quyết định con dâng con heo này cho ai?
Con dâng con heo này cho Chúa.
Rồi, con đem lại cho Chúa đi. Rồi, con để lên lên đây, lên bàn thờ đây. Để đây, rồi, để lên cho Chúa nha. Rồi, còn con.
Thưa cha, con lùng kính vào.
Đi xuống. Rồi, ok.
Thưa cha, con là có con đây là Anton Phan Văn Khấn, thuộc giáo họ Kim Sơn, giáo xứ Lâm Xuyên, giáo hạt Bảo Nhám, giáo phận Vinh. Con của con trước kia là bị bệnh u sơ thần kinh, viêm loét dạ dày, đi bệnh viện trung ương khám, tất cả các bác sĩ mổ rồi nhưng mà các bác sĩ nói không cắt được, cắt là sẽ chết. Thì con hết niềm hy vọng. Năm ngoái thì mẹ và con của con đây, năm ngoái con không đi, đưa vào lòng thương xót của Chúa. Thì nhờ lòng thương xót của Chúa, con nay đã lành bệnh. Và con xin cảm ơn cha và cộng đoàn, lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho con. Và một lần nữa con xin cảm ơn.
Con bị bệnh gì nhớ không?
Con bị u sơ thần kinh.
U sơ thần kinh, bây giờ con khỏe chưa?
Dạ, con vẫn bình thường rồi.
Rồi, con vẫn bình thường rồi. Để cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cái DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là sâu chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đây là ảnh lòng Chúa thương xót. Đây, ôm đấy. Hallelujah. Chúa nói ai cho một cách vui vẻ thì Chúa chúc phúc. Con đã dám cho cái con heo của con thì Chúa cũng cho lại con tất cả những món quà này. Và Chúa lại ban cho con có được sức khỏe, một căn bệnh mà nếu không có ơn của Chúa thì chắc chắn giờ này, một là con đã trở về với cát bụi, hay là con đã nằm bại liệt với chứng bị u sơ thần kinh này. Xin Chúa chúc lành cho bố con của chúng con.
Dạ, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi, anh bạn.
Con đọc trên giấy, trên con ghi lại.
Con tên gì?
Con tên Thánh là Phêrô Phương cha.
Bao nhiêu tuổi?
Con 29 tuổi.
Con ở đâu?
Con hiện tại đang sống ở Biên Hòa, làm việc ở Biên Hòa.
Rồi, con được ơn gì, cứ nói vắn tắt, không cần đọc, cứ nói vắn tắt. Còn như đứa bé nãy đó, vắn tắt, con đã được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào Chúa, con chào cha, con chào tất cả cộng đoàn. Tuần thứ 6 đầu tháng vừa rồi, con có đến xin Chúa. Những lời con xin trong thư thì chưa được thấy Chúa chấp nhận. Nhưng con xin bằng môi miệng thì Chúa đã cho con thấy. Lúc tối ngày chủ nhật sau 12 giờ con đi làm việc thì thấy Chúa hiện ánh sáng. Con cứ nói với Chúa, cho con thấy đi Chúa. Con cứ khóc lóc, con cứ đau đớn, con cứ kêu Chúa, con buồn, con cứ nói con có tội lỗi. Thế là Chúa cho con thấy ánh sáng đầu tiên thì Chúa rọi vào người con, vào mặt con. Thì Chúa không nói, con muốn Chúa nói với con nhưng Chúa không nói. Nhưng mà Chúa rọi vào ánh sáng của con thì lúc Chúa đi thì tay trái của con nó đơ cứng lại luôn cha. Là con nghĩ là Chúa đã cứu lành cái tay cánh tay trái cho con. Tại trước đây con làm việc nặng, nó bị giãn cơ giãn dây chằng, nó liên quan đến công việc. Thì mỗi lần con làm cái đó con phải chích thuốc, lần nào con đi chích nó không lành. Thì con nghĩ là Chúa đến Chúa làm chữa lành cái tay cho con. Thì lần hai Chúa cũng đến, thì ông chủ con cũng có gặp con, nói tại sao mày đó Phương. Con mới nói với ông chủ nói em được gặp được tay Chúa. Sao với Chúa thì trên ánh sáng, trên mặt trăng Chúa rồi xuống người của em, trên mặt của em á. Thì
em... bây giờ đại khái là tay con đã bị
con thấy nó khỏe mạnh hơn nhiều,
khỏe mạnh, bây giờ cử động được rồi, làm việc được rồi.
Con bây giờ cảm thấy con người con nó khỏe lắm, nó không còn giống như trước đây nữa. Con cứ làm đêm trong ngày, con đi phủ tuần hồ cho ăn chủ ông chủ của con, mà con cảm thấy con chẳng mệt chết. Con ở dưới bên hòa đi lên đấy, con cảm thấy chẳng mệt chết. Dạ, yeah.
Hallelujah. Đây, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót và một cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi bây giờ cái tay con đưa cao qua mọi người coi, thấy cái tay coi. Đây, cái cánh tay mà không làm việc gì thì bây giờ đã làm một cánh tay giơ lên để làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Gieo ít thì gieo nhiều thì gieo cái gì thì gieo lòng thương xót thì sẽ gặt. Rồi mời con. Hallelujah. Còn con.
Dạ. Con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Thomas Nguyễn Văn Tiệp. Con đến từ giáo xứ Nghĩa Hạ, giáo hạt Bắc Giang và giáo phận Bắc Ninh.
Bao nhiêu tuổi? Làm gì?
Dạ, con năm nay con 30 tuổi ạ.
Làm gì?
Dạ, ở nhà con làm ruộng ạ.
Làm ruộng. Rồi. Bây giờ con đã được ơn gì của Chúa, con nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, cách đây 7 năm, từ 2010, con bị bệnh, gọi là con bị tắc hết mạch máu hai tay hai chân ạ. Vâng, đến 6 năm.
Khi mà tắc hết mạch máu hai tay hai chân thì hai tay hai chân con có cử động được không?
Dạ, không cử động được. Vào mùa đông ạ, mùa đông con nằm liệt một chỗ. Dạ, mùa đông đối với con như là cực hình ạ. Dạ. Và con biết đến lòng thương xót Chúa tháng 9 năm ngoái ạ. Và từ lần đó đến nay con đến đây lần này lần thứ 10 ạ.
Mà từ Bắc Ninh đến đây lần thứ 10, Bắc Giang rồi đến đây lần thứ 10. Rồi chuyện gì xảy ra với con?
Dạ thưa cha, tháng 9 năm đó là con cũng rất là tình cờ con biết được đến lòng thương xót Chúa từ nhà bà thông gia nhà con ạ. Hôm ấy là lễ quan thầy thì con xuống đấy là uống rượu ấy ạ. Thì đang chặt thịt chó thì bà mang cái đài của cha ra nghe, bảo là cậu cứ nghe cái này đi rồi cầu nguyện khắc khỏi bệnh. Dạ, thì con nghe một lúc thì là 4 ngày sau con đi vào trong này ạ. Dạ, vào trong này xong con cầu nguyện, con xin Chúa, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con và dạ con đã khỏi bệnh.
Dạ khỏi rồi.
Dạ, giờ con hoàn toàn khỏe mạnh ạ.
Lúc đó con đang chặt thịt chó rồi, con nghe rồi có tiếp tục chặt thịt chó không?
Dạ, đang dơ lên nhưng không chặt nữa.
Rồi, giờ con lựa chọn giữa thịt chó và bài giảng, con lựa chọn cái gì?
Dạ, con lựa chọn bài giảng ạ.
Rồi, vậy lựa chọn bài giảng thì đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Đây là máy 365 bài giảng nha. Và đây là đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con.
Con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa làm cái điều lạ lùng không? Bài giảng lòng Chúa thương xót. Đáng lý người ta bảo rằng là phải ở trong nhà thờ, ở trong nhà dòng hay là trong nhà nguyện, mà bài giảng lòng Chúa thương xót lại được đưa đến lúc người ta đang làm thịt chó, đang chặt thịt chó, và nó đang làm chó. Thưa anh chị em, tôi thấy đó là cái điều lạ lùng. Tôi nghe cái anh này kể chuyện, tôi thấy Chúa có thể làm được mọi chuyện. Và đối với Chúa không có không gian, không có thời gian, không có biên giới nào cả. Lòng thương xót của Chúa thì vô biên. Một anh ở mãi ngoài Bắc Giang mà có một người thông gia nào đó có được cái máy mà trong lúc anh đang mê mẩn với con chó, đang làm chó, đang củ riêng gì đó. Có mắm tôm không? Có không? Có. Mà biệt đang là toàn là mùi thịt chó và các thứ khác như vậy, mà Chúa lại đưa một người đến mở cho anh ấy nghe cái máy bà, máy đó là 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và nghe xong thì 4 ngày sau anh từ ngoài đó lặn lội vào đây, và đến đây là lần thứ 10 rồi. Thưa anh chị em, cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không có nản chí, bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu mà không thì cứ mùa đông là tay chân anh ấy liệt, anh nằm một chỗ không cử động được vì cái chứng tắc cái mạch máu ở tay chân tứ chi không có cử động được. Thưa anh chị em, ta nghĩ coi, Chúa dùng một cái người ở đâu đâu đó vào một cái chỗ mà ta không nghĩ ra, nghĩ rằng phải lúc mà đang cầu nguyện, đang chia sẻ hay là đang ở chỗ nào linh thiêng, ở đây lại đang ở chỗ làm thịt chó à. Mà Chúa lại dùng chính cái lúc đó để có khi vào trong nhà thờ chưa chắc anh ấy nghe, vào trong nhà nguyện chưa chắc anh ấy nghe, mà trong lúc anh đang làm thịt chó thì anh lại nghe. Sao Chúa bảo lúc đó đúng lúc, đúng thời, đúng buổi, đúng cái điểm giờ dê đó mà Chúa gieo cái hạt lòng thương xót, và bây giờ nó đã nảy sinh hạt giống lòng thương xót. Cho thấy tuyệt vời không thưa anh chị em? Có không? Có. Vậy thì con lên đây, con thấy tuyệt vời thì con lên đây. Rồi, con chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Teresa Ngô Thị Hương ở giáo hạt Thái Yên, giáo phận Thanh Hóa. Thưa cha, là con trai con lúc sinh ra thì vẫn bình thường, nhưng mà đến lúc lớn lên thì bé cháu thì cháu bị nghiêng một bên cổ. Nhưng mà con đưa đi bệnh viện khám thì họ bảo con bị ngắn gân bẩm sinh. Rồi họ cho giấy con về đi mổ, nhưng mà con không mổ. Con quyết tâm con đưa con của con vào lòng thương xót của Chúa, để nhờ Chúa qua bàn tay của cha, để cha chữa lành bệnh cho con của con. Bây giờ con của con đã khỏi ạ. Còn
Nó đây ạ?
Dạ.
Nó tên là gì?
Con tên là... Cái gì? Con tên gì?
Con tên Anh Kiệt.
Con tên Anh Kiệt.
À, con mấy tuổi?
2 tuổi.
Con 3 tuổi.
3 tuổi.
Ừ. Con biết ai đây không?
Cha.
Cha gì?
Cha Long.
Rồi. Con đã nghe giảng, con đã nghe giảng không?
Có.
Có. Đây, con nghe giảng ở cái máy, con có nghe mẹ mở máy cho con nghe bây giờ không?
Có. Đêm nào con nghe?
Có.
Dạ có chứ. Dạ có. Còn con được hơn.
Đêm nào nó nghe sao? Nó nghe lúc nào?
Chờ gần đi ngủ là con mở cho con nghe. Ừ. Rồi lúc nào nó cũng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa chữa thẳng cổ cho con, lúc nào cũng nói câu đó. Nó quen rồi cha.
Bây giờ cổ nó thẳng chưa?
Cổ thẳng rồi.
Con tín thác vào Chúa.
Dạ, con tín thác vào Chúa.
Nói to đi. Nói to lên thế.
Nó nói với Chúa thôi, nó đâu cần nói với ai rồi. Còn con?
Dạ thưa cha, con được ơn là đầu tháng 8 con, hai mẹ con từ ngoài Thanh Hóa vào đây. Con không biết giáo điểm Tin Mừng là chỗ nào, nhưng mà con vào rồi con nhờ chồng con hỏi thăm đường đi vào đây, rồi con ở đây luôn. Lần đầu tiên con được lên đặt tay, một lần đầu tiên là con đưa con lên. Nhưng mà
lúc đó con nó làm sao?
Con là
lúc đó con của con nó làm sao?
Con của con bị nghiêng cổ, xong con xuống một lần nữa, cháu lại đòi lên, mẹ ơi đưa con lên để cho cha chữa cổ cho con. Rồi con lại đưa lên thì con nói với cha là con đau dạ dày mười mấy năm nay rồi mà con uống thuốc không khỏi, nhưng con không uống, con cứ lúc nào con không ngủ được, con cũng đọc kinh lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. vì đọc kinh lòng thương xót. Bây giờ cha mới đặt tay lần đầu tiên mà con đã khỏi đau dạ dày, và con bị vôi bốt đốt sống lưng sống và bốt đốt sống cổ. Bây giờ con cũng khỏi hoàn toàn rồi. Con ta ơn Chúa, con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con gái con, vì con gái con bị mờ, mất một bên mắt.
Bị sao? Nó bị sao?
Con gái của con là hay có
con gái. Sao?
Bị sao?
Bị mờ đau. Mắt. Bị mờ mắt nói đi.
Bị mờ mắt.
Ừ, bị mờ mắt thưa anh chị em. Lúc mà được đặt tay thì con cảm giác như thế nào?
Con cảm giác như một luồng điện đưa từ trên đỉnh đầu con xuống đến gót chân. Thế là con không đau dạ dày nữa cha. Từ hôm đấy đến bây giờ cái gì con cũng ăn. Ối con ăn cũng nhiều.
Cái gì con không ăn. Rồi. Đây là cái máy nha. Còn đây là cái DVD chứng nhân, DVD chứng nhân lòng thương xót nha. Rồi còn đây là cái quạt 100 năm đức mẹ hiện ra tại Fatima nha. Nha.
Dạ con cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha.
Rồi đây là cái này con đưa về cho bố nha. Cái chuỗi cái móc khóa đưa về cho bố nha.
Vâng. Dạ dạ đi.
Dạ.
Con cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha cộng đoàn.
Và cộng đoàn nữa chứ. Rồi, rồi con. Rồi con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Con lạy Chúa, lạy cha, con được ơn Chúa, lòng Chúa thương xót chồng con, giục con vào để làm chứng cho chồng con và cả bản thân con nữa, với cháu con nữa. Thì nhà con 14 năm không xưng tội rước nễ. Con đi nhà thờ Thanh Hóa, lòng Chúa thương xót, họ cho con một quyển sách lòng thương xót, bức thư lòng thương xót của cha Long. Thì bây giờ con không biết gì cả, con bệnh tâm thần và lúc nhớ lúc quên. Con về con ăn bớt tiền nhà con, mỗi lần đi đong gạo con bớt 1 ký 2 ký. Con đi giấu, con lần đi con photo, con cho tông anh em làng xóm về đi đến tới nhà thờ, nhà thờ ở ngoài Lát Môn khi cha nè Chúa làm phép nè.
Con... Rồi bây giờ chồng con thì sao? Rồi bây giờ kết quả chồng con sao?
Này Chúa, này cha, chồng con hiện nay đậu vòng ngực, đứng lên đứng xuống cuồng, quay cuồng. Con tước là
chồng con là đã quay về với Chúa chưa?
Nhà con mượn một cái đài của cái bà tưởng lòng thương xót, về bà cho mượn có 10 ngày. Vậy nè con mở ra, chồng con nghe được, chồng con khỏi bệnh. Chồng con bây giờ danh con đi đọc kinh lòng Chúa thương xót. Chưa đến giờ mặc quần áo không cho con đi. Mà cái đài của người con trai con ở Vũng Tàu gửi về cho con, vì con mà bệnh tâm thần, chồng con danh để coi nhà cho người con trai đó. Nghe ngày nghe đêm, còn trước kia nguyên xem tivi phim ảnh, không đọc kinh tối sáng. Con
rồi, chồng con thì đã quay về với Chúa, còn cháu của con thì đã bây giờ chịu nghe đài, không còn coi phim ảnh nữa. Còn bệnh của con?
Bệnh của con thì tâm thần, lúc thì khôn, lúc thì dại, lúc thì mất lòng người ta, lúc thì quệt khệnh khệnh khệnh. Vậy nè, con đi nhà thờ Thánh Hóa, họ cho con một quyển sách.
Rồi bây giờ con đỡ chưa? Bây giờ con đỡ chưa?
Này cha, con lại có cả bệnh thấp khớp nữa, rất nhói hết cơ thể. Vậy nè, nhà con với đi nòng làm Chúa thương xót, mê lắm, mê Chúa lắm. Con nghe rình đi, con xuống dưới nhà người con trai con mở cửa con.
Bây giờ con đã khỏi chưa? Con đã khỏi tay chưa? Khỏi chưa?
Con rồi nè. con khỏi rồi.
Khỏi rồi, như tỉnh tỉnh hả?
Con đang đứng lên thì con phải chống tay, mà con ngồi xuống con cũng phải chống tay, và xương con nó cứ ráu ráu y thế để bẻ bão ấy. Vậy nè,
bây giờ
con khỏi rồi.
Giơ tay.
Khỏi rồi, không kêu nữa.
Rồi. Rồi, đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, đây là cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Rồi, đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi, xuyên Chúa chúc lành cho con. Rồi, văn tắt con được ơn gì?
Dạ. Kính thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Chuyên, con đến từ giáo họ Dung Vi, giáo phận Bắc Linh ạ. Con cách đây đã 6 năm con bị ngã cây cho nên cao 9 mét, con gãy xương sống. Thế
con leo cây gì?
Con leo cây nhãn, con vặt nhãn ạ.
Thế, cao 9 mét.
Vâng, khi con ngã xuống thì con chỉ kêu được 3 câu thực trọng là Giê-xu Ma-ri-a xin cứu con. Sau khi đó thì con ngất đi, con không biết gì. Sau khi đó con tỉnh dậy thì con ở ngoài bệnh viện, bác sĩ đã cho con biết là con đã liệt hoàn toàn, không cứu được nữa. Thế sau khi đó thì lúc đấy con buồn lắm, con bảo con mới có 40 tuổi đầu mà ba đứa con, mà bây giờ con liệt như này thì ai nuôi con. Thế sau khi đó thì con bảo thôi cứ tín thác vào Chúa đi, nếu mà Chúa mà cất chứng cất bệnh cho thì Chúa cho con khỏi, mà không thì con cũng vâng nghe ý Chúa còn khổ gấp vạn lần, chứ mình như này đã thấm gì đâu. Thế xong khi đó thì em con ở trong Sài Gòn bảo thôi thì cứ tín thác vào Chúa, em sẽ chạy đến nhà thờ Chí Hòa em xin cho. Thì lúc đó bác sĩ bảo thôi có mổ thì cũng liệt, mà cô không mổ thì cũng liệt rồi, không cứu được nữa đâu. Thì gia đình con cứ cầu nguyện bảo thôi xin Chúa cứu. Thì chồng con có ghé vào tai con bảo là thôi em ơi, em cứ tín thác vào Chúa, nếu mà Chúa cứu em thì em sẽ khỏi, còn nếu không thì em cứ vâng nghe lời Chúa. Thì con lúc đấy con cứng lòng lắm, con bảo thôi được, Chúa còn chịu khổ nhiều chứ mình như này đã đáng là bao nhiêu. Thế là khi con vào mổ thì con được ơn Chúa cứu, là khi con ra hôm sau gái bác sĩ bảo dơ chân lên cái con dơ được luôn. Thế là bác sĩ bảo là ôi phép lạ, thế thì sao, tại sao mà chị đã liệt rồi mà sau mổ mà chị dơ lên thế này 100 ca mới cứu được 1 ca. Thì con có ngóc đầu nên con bảo đấy Chúa cứu con đấy, chứ còn thì không con không thể làm gì được. Thế xong khi đó thì con về thì con cứ lúc đó thì con cũng chưa đi được, nhưng mà con dơ được chân lên rồi. Thế là về thì con cứ, cô con có cái đài lòng Chúa thương xót cứ mang đến cho con nghe. Thế là con nghe, lúc đó thì dân họ con chưa gia nhập lòng Chúa thương xót. Sau khi đó thì được 1 năm thì dân họ con gia nhập lòng Chúa thương xót. Thế là con xin vào nhập lòng Chúa thương xót, và con xin Chúa cứu chữa con. Thế đến bây giờ dù là con chưa đứng được mấy, nhưng đến bây giờ con được như này con đã cảm ơn Chúa rồi. Thì con ước mong là có một ngày nào đó để con được vào đây để cảm tạ cha và cảm tạ Chúa, và cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được như này, là con mãn nguyện lắm rồi, con không có ấy gì. Thì hôm nay con ước nguyện là con đã ước mơ con được sự thật, là con đã đến đây đến.
Rồi, cha tặng cho con một cái cho mấy cái máy đi. Mấy cái máy đây là đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây tặng cho con 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Thương chị em một người rớt cây nhãn 9 mét mà bị liệt toàn thân như vậy, mà nằm mổ và bây giờ đã đứng dậy đi lại được, từ ngoài Bắc Ninh mà chạy vô tới đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thì chúng ta thấy rằng là Chúa ban dư dật những ơn phúc cho những con người mà muốn kêu cầu lòng Chúa thương xót. Còn con được ơn gì?
Thưa cha, con là Maria Mơ, địa phận Phát Diệm, giáo xứ Hoàn Lạc.
Con được ơn gì? Nói to lên cho mọi người nghe.
Được ơn là Chúa đã chữa lành bệnh cho con mổ não. Mới được đến mổ đến giờ chưa được 2 tháng mà giờ con đã ổn rồi, con đang ngồi dưới kia. Lên đây con, lên đi cả người. Thì bây giờ con vào con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, là cảm ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con, mà con đã được ơn của Chúa soi sáng, mà con bệnh viện lắc đầu rồi, con buồn con khóc, mà con thì nó bỏ đạo Chúa.
Nó bỏ bao nhiêu năm, bỏ Chúa bao nhiêu năm?
10 năm ạ. Mà vợ nó thì
bỏ bao nhiêu năm?
90 năm ạ. Mà vợ nó là đạo Tân Tông, cho nên là con kêu cái thì Chúa thương, Chúa nhận lời con luôn, mà Chúa cứu chữa cho con cho được khỏi bệnh. Đến giờ này là con đã mừng lắm rồi, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn.
Con tên là gì?
Dạ con tên là Phêrô Trần Văn Cường.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 32 tuổi.
Rồi con bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, con bị u não.
U não bao nhiêu năm rồi?
Dạ con bị cũng còn lâu rồi ạ. Mà mới bị phát hiện đây ạ.
Mà mới.
Dạ.
Rồi con có gia đình chưa?
Dạ con có gia đình rồi cha.
Mấy vợ mấy con?
Dạ con có con có hai con rồi ạ.
Hai con, hai con vợ hay là hai con?
Hai con gái ạ.
Hai con gái. Rồi rồi con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha là con cũng bỏ Chúa mất 10 năm rồi cha. Dạ.
Mới có 10 năm. Rồi và làm sao rồi sau đó thì sau khi bỏ Chúa 10 năm mà con quay về với Chúa như thế nào?
Thì cũng ơn Chúa là con cũng bị bệnh mà Chúa đã cho, kêu gọi con trở về với lòng thương xót Chúa.
Hallelujah. Anh chị em thêm, con bệnh và Chúa kêu con quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là đĩa hình DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Hai mẹ con, bây giờ con bỏ Chúa rồi, giờ có bỏ Chúa nữa không?
Dạ thôi chắc từ nay bây giờ con chưa rồi cha. Con chưa rồi
à, con chưa rồi. Mày mà bỏ Chúa nữa rồi, cho mày liệt luôn. Giờ con chưa rồi. Anh chị em thấy dễ thương không? Thì mình thấy rõ rằng là Chúa là đứng giàu lòng thương xót, nhưng mà cũng rất công bằng và rất công thẳng. Không có ai lờn mặt hay là giỡn mặt với Chúa được. Bà nãy giờ bà cứ nhấp nha nhấp nhở mà mới lên phải không? Cả ông cả bà. Hả? Ông với bà có dính gì nhau không?
À, con là cha, là con là người ngoại đạo.
À, bà người ngoại đạo, trong người trong có tay hôn thưa anh chị em.
Con là trong bên cháu. À, chứ
trong... Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ bà xẻo 2 tuổi đây 80.
Chơi vậy bắt con phải tính. Dạ. Thiếu 2 tuổi đầy 80.
Dạ.
Rồi.
Dạ.
Rồi ở đâu bà ở đâu?
Dạ con ở căn thứ 3 là dạ dạ thường Long Thuận.
Rồi bây giờ bà được ơn gì bà kể mọi người nghe. Bà được ơn gì?
Dạ bị tai nạn lật xe 2 lần chứ cái đầu là về nạn về bên. Ừ. Mà có chứ con sẽ hồi chết 6-7 người mà con dơ Chúa. Là chứ là con khi thì ở bên Lâm Đồng thôi mà mới về đây căn trong 3 là 1990 là con vất hết con về đây con theo Chúa.
À, bà ấy bị tai nạn xe lật 6-7 người. Người ta chết hết 6-7 người còn mình bà sống và bà xác nhận rằng đó là ơn của Chúa cứu bà. Sau đó thì bà bỏ hết mọi sự về với Chúa.
Dạ lại cả trong con chết để bà là con khổ gọi.
Sao ai chết?
Dạ trong con.
Vậy ai chết nữa?
Dạ vì chưa con gái con đất bà đất con mà con gái con chưa trong anh lý gì mà một năm đi hắn đi xưng tội được lệ được nên mà con cứ khuyên hẳn hoài nói con mà trong con lý gì rồi mà con một thân một mình thì con cứ đi xưng tội được lệ.
Dạ bây giờ bà đã là rửa tội chưa?
Dạ rồi.
À rửa rồi.
Con lại trong bên giáo bờ là có làm phép đâu đang hoang lắm. Dạ.
Đây tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nha. Rồi.
Con đi lần thứ 3 rồi. À. Mà chứ có con gái con mới đi ngoài á.
Ừ. Dạ. Rồi. Đây là lần thứ 3 bà già thiếu 2 tuổi đầy 80 đến đây. Rồi xin chúc lành cho bà nha. Rồi còn nãy giờ ông phải không? Rồi ông bảo ông không dính gì với bà, bây giờ ông lên thử coi. Hả? Cái gì ạ? Ông có dính gì không?
Dạ không ạ. Con với bà không có dính gì với nhau gì cả.
Ông này bao nhiêu?
Dạ thưa cha, con là du xe Ngô Văn Định, năm nay con 70 tuổi.
À 70 rồi, sao kia là đàn chị rồi, xíu 80 mà theo 2 tuổi 80.
Dạ vâng. Ừ. Con ở xứ Đại Đê trực thuộc đền thánh.
Dạ vì ông được ơn gì nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ con xin thưa cộng đoàn và cha, con vào đây thì con xin ơn cho mẹ con, em con nhiều lắm. Trong đó có ơn của con. Thưa cha là hôm thứ năm vừa rồi là con ở ngoài Bắc vào, thì chân con trước đây đó, cách đây được khoảng 15 năm thì đi các bệnh viện thì bác sĩ chỉ có cho uống thuốc giảm đau, rồi thì là chủ yếu là thuốc giảm đau. Nhưng khi nó khỏi đỡ đau con về thì nó hết hơi thuốc nó lại đau, mà chân luôn lúc nào nó cũng sưng lên như là chân đơn. Thế từ hôm ấy đến nay con vào thì con cũng lắng nghe, hôm qua con cũng giơ tay xin để làm chứng nhân cho Chúa nhưng mà cha cũng không gọi. Thế hôm nay lòng ao ước của con được cái gì? Đến hôm nay hôm con vào, những cái bậc như thế này là con không thể đi lên được, mà chỉ có dùng tay với lại nên hết, trong đó là nhân chứng đi cùng với con thì có em con, có vợ con, rồi có cả hai người anh em cùng đi với con một chuyến xe để chứng kiến những cái sự việc. Mà đến nay thưa cha, chân con đã được khỏi hoàn toàn. Nó không những khỏi mà chân nó còn nổi gân guốc lên, chứ nó không để lại một cái vết sưng như mọi khi nữa. Đấy là cái con được cái ơn nhãn tiền. Con xin cảm ơn Chúa, ta cảm ơn cha. Ta
thưa anh chị em, một người đã được ơn nhãn tiền đang ở trước mặt chúng ta. Vì mới đến đây hôm thứ mấy?
Thứ năm tuần trước ạ.
Hôm năm tuần trước mới là đúng được một tuần mà ông đến đây, là những người đi chung thấy ông phải lết, phải bò bằng hai tay, mà hôm nay ông đã đứng được đến đây sau một tuần lễ. Đây là món quà 365 bài giảng, đây là đĩa DVD chứng nhân, và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Có bà đi chung không?
Dạ có.
Thảo nào bà ông nói là ông không dính gì với bà này.
Có thế nào còn nói vậy ạ? Đến mai còn trên đường rút về, về.
Rồi ông đi bình an nhá. Rồi xin chúc lành cho ông bà và tất cả mọi người. Rồi xin chúc lành cho ông bà nhá. Rồi. Hallelujah. Chầm cửa sách ca lên. Hallelujah. Hallelujah. Thì bài tin về ngày hôm nay Chúa nói rằng nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, không chết đi, nó không trổ sinh nhiều bông hạt. Nếu cuộc sống của chúng ta không biết cho đi, không biết gieo, thì chúng ta cũng không gặt được cái gì cả. Mà phải gieo trong đau thương thì sẽ gặt trong vinh quang, gieo trong nước mắt sẽ gặt trong nụ cười. Những hạt lúa mì nó phải vỡ cái hạt nó ra, vỡ cái vỏ nó ra, còn cái mầm sống ở bên trong nó vẫn còn, chứ không phải là thối cái mầm sống. Vì nếu hạt lúa mì mà thối cái mầm sống thì hạt lúa mì đó coi như vô ích, vô dụng, không còn làm được cái gì nữa. Mỗi người tín hữu, mỗi người công giáo, mỗi người con cái của lòng Chúa thương xót cũng phải vỡ, bỏ đi cái vỏ bọc bên ngoài, bỏ đi những cái hình thức bên ngoài, bỏ đi những cái kiêu sa bên ngoài, bỏ đi cái hào nhoáng bên ngoài, bỏ đi cái vỏ đạo đức giả ở bên ngoài, bỏ đi những cái giả tạo, giả dối, giả trá ở bên ngoài. Phải mục nát, bỏ hết tất cả cái đi, bỏ đi cả những cái tham lam chỉ biết vơ vào mà không biết cho đi, bỏ đi cái ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân mình mà không biết nghĩ đến người khác. Phải bỏ đi tất cả những cái đó, nó phải mục, phải nát, phải vỡ đi. Anh chị em đến đây giờ này, hãy để cho hạt lúa của anh chị em mục nát đi. Này là ích kỷ, xin bỏ đi. Anh chị em giơ cao lên, cầm cuốn sách và nói bỏ đi. Này là ích kỷ, xin
bỏ đi.
Này là tham lam con,
bỏ đi.
Này là ham mê tiền của con,
bỏ đi.
Này là chỉ biết vu vén thu vào con,
bỏ đi.
Tất cả những cái con bỏ đi là hạt lúa nó mục nát, nó tan biến. Và cái mầm sống lòng thương xót nó mới trổ sinh mầm sống lòng, trổ sinh hạt giống của Ta lên chỗ sinh mầm sống của, chỗ sinh hạt giống của, gieo cái gì thì sẽ, gieo ít thì, gieo nhiều thì, gieo yêu thương sẽ gặt, gieo lòng thương xót sẽ gặt. Hallelujah.